This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ. Chương trình này đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần trên băng tần 1160 AM từ 3 giờ cho đến 3 giờ 25 với sự phụ trách của cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi. Từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi.
Đài Thi xin chào Như Tuyền cũng như là mến chào tất cả quý vị thính giả lắng nghe chương trình hôm nay.
Hôm nay Dallas có một ngày bầu trời mát mẻ hơn, mặc dù là vẫn đang ở vào mùa hè và cũng con số nhiệt độ là trên 90 nhưng mà nó dưới 100 thì mình cũng cảm thấy là hạnh phúc. Như Tuyền cũng mong là chị Thi có một ngày nhiều niềm vui ha.
Cảm ơn Như Tuyền. Thật sự là chị không có, hiện giờ là không ở Dallas nhưng mà vẫn nóng hả Như Tuyền? Vẫn
khoảng 91 thôi chị, 91 là cao nhất trong ngày. Thì nhìn chung là trong tuần này là 91, 90, 88 là những con số là cao nhất trong ngày. Cho nên cũng rất là thích cho mùa hè luôn.
Không đến nỗi nào
không đến nỗi mà nóng quá.
Đúng rồi.
Cảm ơn
Thi. Có
rất nhiều câu hỏi cho chương trình ngày hôm nay, những câu hỏi rất là thú vị luôn nha. Chị Đài Thi sẵn sàng để đón nhận các câu hỏi của chương trình chưa nào?
Rồi, sẵn sàng rồi. Như mời quý
vị
bắt đầu.
Dạ, mời quý vị cùng nghe chung nha. Câu hỏi đầu tiên: người khai thuế cho em khai không đúng, vấn đề khá dài dòng, không tiện nói ra ở đây. Nhưng em chỉ mới khám phá ra là khai sai. Và bây giờ em muốn khai thuế lại cho đúng, cho năm 2022 và 2023. Khai thuế lại có bị sở thuế lưu ý không chị? Câu hỏi rất thú vị luôn nha.
Rất hay, đúng rồi. Tại vì khi mà mình khai lại đó, mình cũng ngại là giống như là lại ông tôi ở bụi này là bị sở thuế có lưu ý hay không. Thì thật sự nó như vậy. Khi mình khai lại không có nghĩa là sở thuế lưu ý đâu. Nhưng mà khi mình khai lại không phải là mình muốn khai là mình khai. Tại sao có những cái mẫu thuế đầu tiên mà mình khai á, thì nhất là khi mình khai điện tử á, là sở thuế chấp nhận ngay liền. Mà khi mà mình khai lại á, thì phải chờ mấy tuần mới có kết quả. Là tại sao? Là bởi vì khi khai lại mình phải có để lý do trong đó. Lý do đó là tại vì mình mất giấy tờ mình mới tìm lại được, hay là mình tính lộn cái gì đó, hoặc là mình quên cái gì đó. Mình phải có cái lý do gì chính đáng để mà mình phải sửa lại cái đó thì mình gửi đi. Thì sở thuế khoảng chừng 2-3 tuần sở thuế mới approve, tức là chấp nhận cái mẫu khai lại của mình. Nhiều khi khai lại để mình lấy tiền lại cũng được, hoặc là mình đóng thêm cũng được tùy, nhưng mà đều phải có lý do chính đáng thì sở thuế họ mới chấp nhận. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là khi mà họ coi lại như vậy thì họ sẽ lưu ý là điểm thuế mình, audit mình, không có chuyện đó. Tại vì phía bên cái văn phòng mà họ coi về những cái hồ sơ khai lại đó, họ khác hoàn toàn, họ không có liên quan gì tới audit, tới kiểm thuế gì hết trơn.
Wow, thú vị vậy đó hả?
Bên khai lại thì cứ khai lại, họ coi xong rồi họ cho qua cứ như vậy. Khi mình bị audit là bởi vì sau khi cái hệ thống computer nó coi lại thì nó thấy mình làm cái gì đó nó không có hợp tình hợp lý, nó không có giống như những người khác cũng cùng ngành nghề, cũng cùng buôn bán, cũng cùng như vậy, mà tại sao mình lại khấu trừ thuế một cách kinh khủng, hoặc là mình lợi tức mình vô quá thấp. Những cái gì mà nó khác với cái mức trung bình của toàn quốc á, cũng cùng ngành nghề đó nha. Thì là họ sẽ nghi ngờ, thì cái computer nó sẽ đẩy ra. nó đẩy ra để cho người người khác coi lại coi có nên audit hay không. Cho nên cái hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau, không có liên quan gì. Quý vị có cần khai lại cứ khai lại, đừng có lo. Nhưng mà có điều á, tại vì Thi không có rõ ở đây là vấn đề khai lại nó là vấn đề gì. Ở đây nó hơi nhạy cảm một chút xíu là như thế này. Ví dụ cái văn phòng khai thuế cho mình mà bị khai sai, mà bây giờ mình khám phá ra, mình khám phá ra là bởi vì có người khác chỉ cho mình,
đúng
nói
rồi,
cho mình
em
biết
cũng nghĩ vậy
sai. Hay là chính cái văn phòng khai thuế họ nói tôi mới biết ra là tôi làm lộn, bây giờ để tôi làm lại. Cái đó, hai cái nó khác nhau. Cho nên nếu mà mình khám phá ra là bởi vì có ai giúp mình nhìn thấy được vấn đề, và mình nghĩ rằng là thôi không muốn sợ thuế sợ gáy đâu, thôi để khai lại, thì cái đó là tôi nghĩ là mình nên đem đi nơi người khác khai, chứ đừng đem lại văn phòng cũ. Tại vì khi mà họ đã cố tình hay vô tình khai sai và làm lơ như vậy rồi thì mình nên thử người khác thử có sao.
Ở đây có nhiều
nhất là những người nào mà họ đã chỉ ra cho mình là cái điểm sai ở chỗ nào, thì mình nên hỏi người đó coi coi họ có biết ai khai thuế có lương tâm không, thì mình giới thiệu dùm. Như tôi nói gì
ở đây đó, thì em có thấy hồi xưa đó có mấy anh có anh Michael Đào làm ở trên chương trình thuế đó, thì ảnh nói những cái cũng hay lắm. Ví dụ như ảnh có thể là nhận hồ sơ của những thân chủ mới mà hồi giờ chưa khai thuế, ảnh muốn đem lại cho ảnh coi thử như thế nào trước khi mà trở thành khách hàng mới của ảnh, thì ảnh sẵn sàng làm những chuyện như vậy. Thì đó cũng là một trong những cách mà những người khai thuế giỏi mà người ta offer cho mình những cái nhìn lại hồ sơ năm vừa rồi của mình hay trước đó một năm như thế nào đó, để cho mình cái tin tưởng ở họ hơn. Thì cái đó cũng rất là hay đúng không chị Thiên? Nhiều lúc mình khám phá ra được những cái điều sai đó mà mình cũng sợ là không có muốn bị rắc rối sau này, hoặc là mình có thể là mình không muốn bị thiệt thòi về mặt pháp lý thứ nhất, và thứ nhì nữa là ví dụ như có những cái hồ sơ là đúng ra mình sẽ có được nhiều quyền lợi hơn mà mình lại không có trong những cái lúc đó, thì đây cũng là những cái cách mình có thể làm lại nếu mà mình hiểu biết được như chị Thuy vừa kể là vấn đề khai lại đó nó không có liên quan gì đến. Như vậy là người sở thuế người ta chỉ lục cái hồ sơ coi khai lại của cái năm đó thôi, chứ người ta không có rảnh để mà ngồi mà lục từ đầu đến đuôi bao nhiêu năm trước của mình đâu, đúng không chị?
Không có rảnh đâu. Thật tới họ thiết nhân viên chăm.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều.
Nói vậy không có nghĩa. Không nghĩa là Thi khuyến khích là cứ khai tầm bậy đi. Tại sở thuế đâu có năng lực mà ra kiểm thuế mình. Nhưng mình nói đây là cái chuyện hên xui.
Yeah.
Nhỡ mình xui thì sao? Mình không thoát được thì sao? Nên nó rắc rối vô cùng.
Yeah.
Thì ở trong ngành thuế, Thí là từng là thanh tra. Nhưng mà nói thật với Như Tuyền cũng như với quý vị lắng nghe chương trình, là nhiều khi Thí biết cách lách một cách rất hợp lệ. Tiếp luật thuế nha, chứ không phải làm sai. Nếu mà Thí bị audit, hỏi cái hóa đơn nào, hỏi cái receipt nào, hỏi cái gì là chị có.
Dạ.
Nhưng mà chị có những cái cách, biết những cách lách đó mà nhiều khi chị phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ là có đáng để mà làm như vậy hay không. Là bởi vì nó nhức đầu, nó phiền phức lắm. Thật sự á, sức để mà khi đối đầu với sở thuế mà bản thân thì nhức đầu, nhiều khi thì cũng không muốn, mình muốn ăn ngủ ngon. Cho nên mình biết luật, mình biết cách lách như vậy, mà có đôi lúc cũng không dám làm liều đâu. Nhiều khi chị nói đây như tiền, nhưng quý vị đừng có chậm thi. Nhưng mà chị thấy có rất nhiều người Việt mình nói cái câu là nó hơi nặng, giống như là biết không sợ súng.
Cảm ơn Thi cho câu hỏi đầu tiên, và bây giờ thì qua câu hỏi thứ nhì, câu hỏi này có vị thính giả gửi vào nhờ chị giải đáp. Chào chị Đài Thi, những người như là chủ hoặc thợ làm nghề tự do, chính phủ làm sao biết được lợi tức hàng năm của họ? Tôi thấy chị nói những người có tiền hay là tài sản ở Việt Nam phải khai báo số tiền đó trong thuế hàng năm của mình. Vậy những người làm nghề tự do ở Mỹ, họ kiếm được nhiều tiền mà họ vẫn có thể khai ít hàng năm mà không bị sở thuế bắt được. Cảm ơn chị.
Rồi, cái câu này có hai phần nha. Nghe qua thì thấy đơn giản, nhưng mà có hai phần. Hy vọng là mình có đủ thời giờ để mà mình còn 15 phút để mình nói chuyện. Cái phần thứ nhất là tại sao lợi tức của mình hàng năm nếu mà mình không khai hết thì sở thuế không biết. Còn cái thứ nhì là tài sản ở Việt Nam phải khai báo. Tại sao phải khai báo? Thì bây giờ tôi trả lời cái phần thứ nhất. Mình nói theo luật thuế nha. Chứ thì không phải, đây không phải là luật thi đưa ra, thi nói ra là bởi vì thi muốn cho quý vị hiểu rõ cái luật thuế nó nói vậy. Mình tuân theo luật hay không, cái đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người, cho nên thi không có, thi không có nói là phải làm gì hết. Lợi tức ở Mỹ, không phải là lợi tức ở Mỹ, lợi tức ở bất cứ nơi nào, nếu mình là công dân Mỹ hoặc là mình có thẻ xanh là thường trú nhân ở Mỹ, khi mà mình có lợi tức, lợi tức đó mình kiếm ở Mỹ, mình kiếm ở Việt Nam, mình kiếm ở bên châu Âu, mình kiếm ở bên Mỹ, những cái đó mà tiền mình làm ra, mình kiếm ra đều phải khai thuế ở Mỹ. Dù ở bất cứ nơi nào mình tìm, mình là công dân Mỹ nhưng mà mình về Việt Nam mình buôn bán gì đó, tức là cái lợi tức đó phải báo ở thuế ở Mỹ. Cái đó là luật nó nói như vậy. Mà nếu mà chủ hoặc thợ ở đây, chắc có nghĩa là những cái ngành nghề mà làm mà mình có tiền mặt nhiều á, mình lấy tiền mặt á, thì nếu mình không khai thì sở thuế đâu có biết được, phải không? Thì đúng là sở thuế không biết được. Thì nói chắc chắn một điều đó, quý vị không khai cái số tiền quý vị thu vào tiền mặt á, sở thuế sẽ không biết được và họ sẽ không có đi lùng kiếm quý vị. Nhưng mà nếu quý vị xui xẻo, mình bị audit, thì quý vị hãy nghĩ phải chuẩn bị lúc nào. Thì nói khi là trong nghề thuế nè, trong là thanh tra cái sở thuế, bây giờ thì không còn làm nữa, nhưng mà khi mà thi khai báo thu nhập của thi hoặc là thi khấu trừ cái gì, lúc nào thi cũng chuẩn bị là nếu thi bị audit, thi có giải thích được những cái số tiền này ở đâu ra, những cái khấu trừ này ở đâu ra, thi có giải thích được hay không. Nếu thi không giải thích được thì phải hãy suy nghĩ lại trước khi mà mình ghi những con số nó không có được đúng lắm. Còn mà hỏi tại sao sở thuế không biết thì mình khai làm gì, thì cái đó là tùy quý vị thôi. Cũng như là giống như là mình lái xe trên highway, mình lái cho thiệt lẹ, cảnh sát đâu có đầy chặn đầy đường đâu, xui lắm đó, mình chạy một khoảng đường rất dài, tự nhiên có một cảnh sát không chấp đèn không phạt mình. Còn có nhiều khi mình cũng đi chót lọt luôn, từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, toàn là tốc độ rất là lẹ nhưng mà đâu có bị bắt đâu. Cho nên cái này là vấn đề hên xui ở đây. Mà nếu mà xui mình bị bắt thì chắc chắn là mình bị... thì nghĩ là bị trục trặc với sở thuế là như vậy. Nếu cái số tiền mà quý vị không khai hoặc là khai giảm đi rất nhiều, hoặc là số tiền khấu trừ thuế quá nhiều mà trong khi thật sự cái đó mình không có, những cái chi phí đó mình không có mà mình tạo dựng một con số nào đó, khi mà nó nhiều hoặc là nó có một cái pattern, pattern là cái tức là mình cứ làm đi làm lại, nó có một cái khuôn. Dịch tiếng Việt làm sao đi Tuyệt, nói tiếng Việt làm sao?
Em cũng chưa tìm ra chữ thích hợp.
Không phải một lần mà nhiều lần, cho nên họ thấy rõ ràng là mình có một cái lặp đi lặp lại như vậy, thì họ biết là có một cái sự gian lận ở trong đó. Ví dụ một lần mình quên, mình thâu vô, thì nói 5.000 đô đi, quên bỏ vô nhà băng, quên bỏ vô làm gì làm, quên khai thuế đi, quên giấy tờ sổ sách của mình, nó hụt mất cái số đó đi, nên không có. Mình quên một lần, hai lần cũng sao. Nhưng mà rõ ràng là tiền vô mình cứ giấu đều đều. Tại vì tiền vô hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng thì mình phải có cái sự giấu đi đều đều. Mình làm như vậy thì thanh tra sở thuế họ được huấn luyện để mà họ biết moi, biết tiền, biết đủ cách hết á. Thì cái đó là cái nghề thanh tra của họ, cho nên tôi không có đi sâu vào nghề nghiệp của người ta. Nhưng mà nếu quý vị xui, quý vị để cho bị audit rồi họ tìm được những cái sơ hở của mình, và những cái sơ hở đó họ chứng minh nha, chứ không phải mình chứng minh, họ chứng minh được là mình cố tình. Khi mà mình cố tình như vậy đó, ngoài cái chuyện phạt rất là nặng ra, có thể là quý vị sẽ bị tội hình sự, tức là vô tù nữa, hoặc là bị sổ bị đen đó. Còn quý vị nghĩ là mình lái xe trên highway thật là lẹ, tôi thì cảnh sát nó phạt, nó cho mình tờ giấy phạt, đâu có vô tù đâu mà sợ, đóng tiền phạt là xong. Trường hợp sở thuế cũng vậy, nếu quý vị khai sai, nhỏ có bị audit, nhẹ nhẹ, không có gì quá đáng, không có gì cố tình, lỡ lần này ẩu tả đó mình là cẩu thả đó nhỏ như vậy thì họ tạt mình thì đóng tiền thôi, đâu có sao. Nhưng tôi nói đây là tôi nói quý vị làm sao mà để cho họ chứng minh được, họ có bằng cớ là quý vị cố tình gian, cố tình khai không khai lợi tức hết, không khai thu nhập hết, hoặc là cố tình khấu trừ thuế quá táo bạo mà không có biết không giấy tờ nhưng mà vẫn cứ làm. Thì những cái đó đó cái hậu quả nó rất là nặng cho quý vị. Tại vì tôi nói thật với quý vị, tôi kể quý vị hình như một lần kể rồi, nhưng mà bây giờ tôi kể lại cho những ai mà chưa nghe. Có một người họ làm, họ lấy tiền mặt. Thì khi tiền mặt như vậy đó, họ có những cái tiền nhà mình không trả tiền mặt được. Tiền nhà tại mình còn thiếu nợ nhà băng á. Nhà băng á, mình đâu có xách tiền mặt tới nhà băng mỗi tháng mình trả được. Mà mình trả tiền mặt sợ thế vẫn... Tại vì... họ bảo mình đưa cái statement nguyên một năm ra trả tiền nhà ngày nào đó là biết hết. Có những cái mình không trả tiền mặt được, mình phải trả bằng credit card, thẻ tín dụng, hoặc là bằng check, hoặc là bằng gì đó. Thì tiền mình đang giấu mà sao mình bỏ vào nhà băng đó. Cho nên là nhờ bà con, người đứng tên xe dùm, người đứng tên nhà dùm, 60 triệu dùm, đứng dùm, nhưng mà họ là người xài hết đó. Họ đi chạc thẻ, họ đi chết. Nhưng mà tới chừng mà sở thuế, mà không có nhiều đâu nha, như Tuyền, không có nhiều đâu, mà chỉ cần hình như là tới họ tìm họ cái người này là xui, là bị audit. Xong rồi họ thấy 4 năm trời làm như vậy là họ bắt liền, đưa ra tòa xử liền, là đi vô tù. Cho nên mình nghĩ là thôi, mình giấu hết tiền mặt đi, mình không xài ai biết, mình cứ khai nghèo, mình đi xin tiền trợ cấp chính phủ cho ai biết. Nhưng mà khi mà sắp tới họ nhìn thấy được đó là tiền chợ ai trả cho mình, tiền xe ai trả cho mình, tiền nuôi con ai trả cho mình, tiền xăng trả cho mình, mình cứ xài tiền mặt. Nhưng mà rồi cuộc sống hàng ngày mình vẫn phải ăn chứ, mình vẫn phải làm cái, cho nên họ có cách hết trơn à. Rồi cái trường hợp đó là cái ông đó vô tù mà không có bao nhiêu tiền hết. Chỉ là cái thời gian là tại sao? Tại vì ổng làm như vậy kéo dài 4 năm năm. Một năm không sao, một năm không, khi nói không phải là không sao, nhưng mà khi nói một năm nó đỡ. Có thể sợ tới chỉ phạt mình thôi, nhưng mà khi mà mình làm mấy năm liên tục như vậy, và họ có bằng cớ như vậy, là họ đưa ra mình, họ không có bắt mình liền đâu, tại vì ở Mỹ này rất là công bằng, họ phải đưa mình tòa. Họ đưa mình tòa, gọi là gì? À, tiếng Việt biết bọn sang mà cho tòa xử, thì tòa xử họ đưa hết bằng cớ ra, thì tòa xử là chắc chắn là mình thua, là bởi vì sợ thuế họ, khi mà họ nhắm chắc á, họ bằng cớ rất là rõ đó, họ mới đi ra tòa, tại vì họ không muốn thua, không bao giờ muốn thua đó. Họ ra là họ muốn thắng thôi. Lúc đó mà luật sư mình giỏi tới cỡ nào giỏi, nhưng mà bằng chứng sợ thuế đã có rồi, đây là những cái gì mình nhờ bà con đứng giùm, người này người kia giúp giùm người kia, để mà mình sống ngày này qua ngày kia mà không phải khai cái số tiền thu nhập đó. Rồi bây giờ quay lại cái câu hỏi này, làm sao sở thuế biết được? Hồi nãy tôi nói rồi, sở thuế sẽ không biết được. Nhưng mà nếu mà quý vị bị audit chút không sao, nhưng mà nhiều là nguy hiểm lắm nha. Nhiều mà cần kéo dài vài năm, nguy hiểm lắm nha quý vị. Ở Mỹ này thì sợ nhất là cái tội hình sự, là bởi vì dù gì mình cũng là dân tị nạn. Thời Tổng thống Obama cũng như là ông Trump, họ có những cái chiến dịch là tống dân tị nạn mà có phạm tội hình sự ở Mỹ, tống đi về nước. Họ làm những cái đó rất là im lặng, rất là không có báo chí rùm beng, không có la sùm gì hết. Trong đó có một số người Việt đã bị lên danh sách đi về gửi về Việt Nam, mà ai cũng im ru hết, không ai nói gì hết. Là về luôn á, là họ đem đưa lên trên máy bay là tống về, là không nói tiếng nào. Ở bên này dù mình đã thay đổi rồi, mình đã làm đúng nghĩa vụ công dân của mình rồi, mình có gia đình, có vợ con, có đi chùa, đi nhà thờ, đi là một công dân gương mẫu rồi, nhưng mà cái thành tích của mình còn đó, của mười mấy năm trước, hay là của 20 năm trước, hay của 5 năm trước, những cái đó hiện tại là bảo đảm là tôi không muốn nói tới, nhưng mà những cái gì mà làm hồi xưa rồi đó vẫn lên danh sách đi về. cho nên tùy mỗi đời tổng thống họ có những cái gắt gao của họ riêng. Có khi họ nói là nếu mà tội hình sự, tội hình sự đây khi nói không phải là giết người hay là bắn hay gì đó, mà tội hình sự đây là luôn cả gian lận thuế, gian lận những cái này cái kia của chính phủ mà đã bị đưa ra tòa và đã bị bắt, đã bị buộc tội rồi, kết tội rồi, chứ không phải là bị audit bình thường. Cho nên là thi sợ nhất là cái tội hình sự. Cho nên sợ thuế nó có liên quan, tiền thuế mà mình biết cách luồn lách để mình tránh né cho nó bớt bớt chút thì không sao, nhưng mà trốn thuế, trốn có nghĩa là giấu á, giấu bớt hay là khai gian á, cái đó là vì nếu mà con số đó nó nhiều và nó nhiều lần. Rồi cái câu hỏi thứ nhì chỉ còn có vài phút thôi. Tại sao những người ở Việt Nam đó, họ làm tiền ở bển mà tại sao họ phải khai báo? Tại vì nghe chị nói như vậy, đây là một cái luật mới của Mỹ mới ra cách đây mấy năm, là tài khoản tiền mình kiếm ở Việt Nam, đương nhiên mình khi nãy chị nói rồi là thu nhập ở Mỹ hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, quý vị vẫn phải khai thuế hàng năm ở Mỹ để mà báo nha, dù mình kiếm bất cứ nơi nào. Nhưng mà tôi nói việc có tài khoản ở Việt Nam, có mua cổ phần stock thị trường chứng khoán gì đó, những cái đó không phải tiền ở nữ trang, không phải nhà cửa. Tài khoản có nghĩa là có liên quan tới nhà băng với tiền ở trong stock. Những cái đó quý vị khai báo chứ không phải khai thuế, không có đóng thuế gì hết trơn, không đóng một đồng nào hết, phải khai báo. Là bởi vì luật này là luật mới ra của Mỹ sau này, khi mà để mà rửa tiền với lại khủng bố với lại những cái chuyện này chuyện kia, cho nên luật Mỹ nó ra cái Mỹ ra cái luật đó là để cho coi tiền bạc của mình chuyển qua chuyển về như thế nào, để họ ngăn ngừa cái vấn đề khủng bố với lại vấn đề an toàn an ninh của nước Mỹ. Họ ra cái luật đó, luật đó là cái luật khai báo nếu quý vị có tài khoản $10,000 trở lên. 10.000 đô có nghĩa là bất cứ lúc nào nha, chứ không phải là đầu năm quý vị bỏ vô 5-70.000, rồi cuối năm quý vị rút ra liền còn lại có vài ba đô thôi, thì cái đó khỏi cai. Không phải bất cứ một giây, một phút, một giờ nào quý vị có cái số tiền ở trong đó, dù cho ai gửi tạm hay là quý vị để tạm xong rồi rút ra cũng bị luôn. Tức là bất cứ giây phút nào mình có tiền trên 10.000 đô trong cái tài khoản đó thì cuối năm đó mình phải khai báo. Nếu mình không khai báo làm sao Mỹ biết? Cái này mình cũng có nói rồi, Mỹ với Việt Nam, Mỹ có hiệp ước với 120 mấy toàn thế giới và Việt Nam có nằm trong cái danh sách đó. Tức là họ có hiệp ước với những cái nhà băng ở Việt Nam. Khi mà quý vị về đó mở tài khoản đó, thì họ bên hỏi, bên Việt Nam nó sẽ hỏi là quý vị công dân của nước nào. Nếu mà của nước Mỹ thì cuối năm tất cả những người công dân hay là có thẻ xanh của nước Mỹ á, mà có tài khoản bên Việt Nam á, mà trên 10.000 đô á, thì những nhà băng ở Việt Nam phải báo cho sở thuế nha, chứ không phải báo cho Bộ Ngoại giao hay cái gì, chứ báo thẳng cho sở thuế. Đây là nguyên một cái danh sách của những công dân của mấy ông nè, đó là danh sách là mấy ông muốn đi hiệp ước thì tụi tôi đưa như vậy nè. Cho nên là cuối năm sau ngày 31 tháng 12 là đầu một tay là nhận sao tới nhận được nguyên một cái danh sách của những người có tài khoản ở bên Việt Nam. Cho nên quý vị hỏi tại sao Mỹ nó biết được là tại vì nó có hiệp ước đó với mấy cái nước như vậy. Không khai báo thì bị phạt bao nhiêu? Không khai báo thì phạt 10.000 đô quý vị mỗi năm. Cho nên là cái tiền phạt nó quá nặng, mà khai báo thì rất là không có đóng một đồng nào, cho nên nhưng mà cũng không có nhiều người biết cái luật này. Quý vị cố gắng để ý để mà khai báo vậy thôi. Chứ còn Thi không có, nếu mà Thi có tài khoản bên Việt Nam là chắc chắn Thi khai đó. Tại vì nó phạt nặng quá. Có cái ông kia ở bên tàu, ổng người Mỹ nhưng mà ổng ở bên tàu ổng làm việc. Rồi ổng đâu có biết đâu. Ổng cứ mở cái tài khoản bên đó để mà trả tiền nhà, tiền xe, tiền cửa này, tiền xe cộ, nhà cửa, đồ ăn uống này kia. Ổng ở đó khoảng chừng 5 năm thì ổng về Mỹ lại. Thì hình như lúc đó ổng chưa về. thì ổng bị audit, thì Mỹ nó phạt cho ổng 50 ngàn đô. Tại vì mỗi năm ổng không khai báo là phạt 10 ngàn, tới 50, đến 5 năm ổng chỉ phạt 50 ngàn đô. Nhưng mà trong nhà băng ổng, tài khoản ổng chỉ có 20 ngàn đô thôi. Mỹ phạt 50 ngàn đô. Cái Mỹ, cái gì chứ khi nói thật quý vị nhé, cái gì phế mình còn nói, tại tôi không biết luật, tại tôi không biết tiếng Anh, tại tôi gì gì đó. Nhưng mà cái luật mà ba khai báo tài khoản ở Việt Nam á, không có miễn.
Dạ.
Khi nào bị lộ rồi á, thì là cứ 10 tệ thôi.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất nhiều với những câu hỏi rất thú vị và sự tư vấn của chị khá là đem đến cho quý thính giả những hiểu biết rất là cặn kẽ về những cái rắc rối này. Như Tuyền cảm ơn thời gian của chị ngày hôm nay và hẹn gặp lại chị trong chương trình này vào thứ tư tuần tới nha. Và chúc chị một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui nha, chị Đại Thi.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn quý vị khán giả, hẹn gặp lại nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt Đại Thi. Thank you.